chỉ là trở về nhận lại cái ông Thánh hoặc là ông Phật sẵn nơi mình, và vì mê cho nên nó đi xa mà thôi. Vì vậy gọi là phát tâm và là cứu cánh, hai thứ không khác. Phát tâm là cái bước thứ nhất chúng ta đặt chân trên con đường đạo, còn cứu cánh là cái bước cuối cùng, mà hai thứ này lại không khác. Hoặc là nói như Kinh Hoa Nghiêm xác chính xác hơn nữa là khi mới phát tâm, và cái thần chánh đẳng chánh giác đó, chính là một, và nó là cái ý như vậy. Mà nếu mà khi nói như vậy mình nghe thì mình sẽ thắc mắc là thôi vậy thì tu khỏi tu, tại vì bước đầu với bước cuối là một thì đâu còn cái chuyện tu nữa. Thì câu đáp sẽ là: thật tế lý địa bất thọ nhất trần, vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Trên cái lý thì nó là một, ông Phật xưa với ông Phật nay là một, nhưng mà đã trôi lăn lâu quá, y như là một cái gương á, tấm gương thì không khác, nhưng mà để bụi bám 10 năm thì bây giờ cái lớp bụi nó mình phải có chút công phu để mà mình chùi, thì cái đó gọi là vạn hạnh môn trung bất xả nhất pháp. Trên cái mặt sự chúng ta vẫn phải chùi cái bụi đó để bày hiện tấm sáng của gương. Tuy nhiên trên cái mặt đốm thì cái tấm ga sáng của gương này nó sẵn, chứ không phải do chùi, mà nó có là có sẵn, chùi chỉ là chùi cái che thôi. Vì vậy thật ra trong đốm có tiện, đốm là cái chỗ tắm sẵn đó, nhưng mà tiện là vẫn có cái công phu chùi bụi. Trong tiện có đốm là khi phải chùi bụi như vậy, nhưng mà vẫn luôn biết là tắm sáng bao giờ cũng sẵn ở đó cả. Đối với thiền thì tuy là nói lý tột, nhưng mà không có nhưng mà vẫn có những cái bước tiệm tu, và những cái bước này đi trên cái con đường Bồ Tát đạo thì hành tất cả các hạnh, chứ không bỏ sót một hạnh nào cả. Như ở trong kinh Pháp Hoa phẩm Đề Bà Đạt Đa thì Bồ Tát Văn Thù thường đến cung rồng Ta Kiệt La ở biển giảng nói kinh Pháp Hoa. Thì Bồ Tát Trí Tích, tức là thị giả của Phật Đa Bảo, mới hỏi: có chúng sanh nào tu theo kinh này mà mau thành Phật không? Bồ Tát Văn Thù trả lời là: có con gái của Vua Long Vương 8 tuổi đầy đủ trí đức, có thể đến Bồ Đề. Bồ Tát Trí Tích không tin. Không tin là tại vì Long Vương á, là nó thuộc hàng súc sanh, con gái là cái người nữ mà lại có 8 tuổi, tức là vừa đàn bà mà vừa con nít mà vừa là thuộc hàng súc sanh nữa. Đại khái là không được coi trọng, không được tin tưởng lắm, mà lại có thể theo kinh này mà tu mà mau thành Phật được, cho nên không tin. Thì ngay lúc đó Long Nữ xuất hiện đảnh lễ xưng tán Phật và nói kệ hiển bày pháp tánh. Thì khi nói với bài kệ hiển bày pháp tánh thì chỉ có Đức Thích Ca và Phật Đa Bảo hiểu, còn chúng hội không ai hiểu. Tại vì pháp tánh là chỗ mà không thể lấy cái ý thức để hiểu, mà đó là chỗ của tâm, tâm tánh, bản thể. Cho nên ngài cả chúng hội không ai hiểu. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới bảo Long Nữ là: thân gái như uế có 5 điều chướng. Đây là cái nhìn phân biệt, chúng ta thấy rõ phải không ạ? Và Phật đạo lâu xa, phải trải qua vô lượng kiếp mới thành tựu, mà ngươi nói không bao lâu chứng được vô thượng đẳng giác, làm sao mà tin được? Thì khi ngài nói như vậy, chúng ta thấy là ngài thấy các pháp là thật, các tướng là thật, đó, và ngài chấp nơi cái chỗ đó, cho nên không thể tin được cái chỗ chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác mà không qua thời gian. Thì Long Nữ mới nói là tôi thành Phật còn nhanh hơn cả ngài dân châu cúng Phật. Và ngay lúc đó thì Long Nữ biến thành nam tử. Thì chúng ta thấy nè, tướng nam tướng nữ qua cái biến này thì mình thấy rõ ràng là không cố định là như huyễn. Và sau khi biến thành thân nam thì Long Nữ đầy đủ tất cả các cái công hạnh Bồ Tát, qua cõi vô cấu ở phương Nam, ngồi hoa sen báo và thành bậc chánh đẳng chánh giác. Tất cả những cái hình tượng này nó là những cái biểu trưng cho cái đốn của sự giác ngộ. Khi nói giác ngộ trong cái chỗ đốn này thì nó vượt lên trên tất cả các cái tướng trạng mà ý thức có thể suy lường tới, như là nam nữ hay là thời gian vân vân. Chỗ này chúng ta không thể lấy ý thức để hiểu. Cái chỗ mà nói phát tâm với cứu cánh mà hai thứ không khác là, mà chính là phải buông cái ý thức xuống, chứ không phải dùng nó để hiểu. Dùng nó để hiểu thì không bao giờ hiểu, mà phải buông nó xuống. Buông nó xuống, tâm rỗng sáng. Thì cái rỗng sáng này chính là chỗ mà không hai đối với tâm giác. Thì chỗ đó nó mới có thể khế hội. Nghiên cứu kỹ văn trước, đối chiếu khám phá, xem mình, người và hiền thánh là đồng hay khác, là chơn hay vọng, ta ở tại môn nào, Phật ở tại vị nào, là thể riêng biệt, là cùng đồng nguồn, liền tự nhiên, không chấp nơi phàm phu, không tiếm lạm vị thánh, không mê đắm ái kiến, không suy nhượng Phật tâm. Đây là những cái lý do mà chúng ta thường vừa tu mà phải vừa học. Khi học thì mới biết là mình có tánh Phật, không có tự khinh mình là phàm phu. Nhưng mà nếu học mà không hành thì nó chỉ là khẩu đầu thiền, vẫn cứ phiền não và vẫn cứ khổ. Và trong cái khi tu á, cần phải trung thực tự xét mình để coi mình ở giai đoạn nào. Thì như vậy cái sự tu của mình nó mới vững chắc, rõ ràng, và mình không có tự ti, cũng không có tự tôn. Dù cho mình hiểu ít mà tinh tâm sâu á, thì tu vẫn tiến. Còn nếu hiểu nhanh, biết nhiều mà cứ phóng ra hoài thì tu nó cũng chẳng tới bao nhiêu cả. Khi mà mình coi kỹ như thế này rồi đối chiếu các lớp như vậy, mình sẽ hiểu được mình, người, hiền thánh là đồng.